This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1162 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu thêm về cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa. Và thưa quý vị, trong cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần sau cùng trong cái chương trình, đó là cái đánh vật đó thưa quý vị. Hay hoặc là những người đánh vật, rồi cái thủ tục của đánh vật nó như thế nào, và cái thú đánh vật nó ở ngày nay thì nó không thấy còn ở miền Nam nữa, nhưng mà ở ngoài miền Bắc thì cho đến hồi mà tiền của Hiệp định Geneva thì các làng có nghề vật cũng như là dân chúng cùng nhau luyện tập cái môn du hí này. Và hiện nay ở miền Nam thay vì đánh vật thì có xuất hiện những cái môn võ mới nữa, đúng không thưa quý vị? Và tiếp theo thì ngày hôm nay chúng ta cùng đến với cái phần giải trí của người Việt Nam của chúng ta qua cái môn được mang tên là bơi thuyền. Ngược dòng lịch sử thì chúng ta thấy là dân tộc Việt Nam của chúng ta đã bao phen đụng chạm với ngoại quốc, và trong những cái cuộc mà đụng chạm binh đao thì chúng ta có trận được và cũng có trận thua. Nhưng mà cái được sau cùng bao giờ cũng vẫn là của chúng ta. Giao phong với địch chúng ta có đánh ở trên đường bộ, có đánh ở dưới nước, tức là đánh thủy, và ở thủy, ở nước cũng như là ở bộ, ở trên đất liền thì chúng ta cũng đã ghi được những cái chiến công oanh liệt của tổ tiên của chúng ta, đã khiến cho giặc thù dù cho mạnh cũng đã nhiều phen phải gọi là thất điên bát đảm, tức là thất đảm đó. Không nói tới những cái trận nhỏ như là trận Hàm Tử, trận Chương Dương, trận của quân chú Nguyễn đánh cái chiếc thuyền của Hòa Lan, thì chúng ta chỉ nhớ mấy trận thủy chiến oanh liệt nhất là của ta đánh, đó là hai trận, là trận Bạch Đằng và cái trận thứ nhất của Ngô Quyền đánh quân Nam Hán giết Thái tử Hoàng Thao, và cái trận thứ hai là của Hưng Đạo Vương diệt quân Nguyên, phá tan lực lượng của Thái tử thoát hoang vào lúc bấy giờ. Thì thưa quý vị, tổ tiên của chúng ta cũng đã giỏi về thủy chiến, và tất nhiên con cháu cũng phải tập tành để mà biết sử dụng cái chiến thuyền khi mà hữu sự. Do đó mới có cái tục là gọi là thi thuyền tại các hội xuân ở những cái làng gọi là và làng ven ở sông nước. Thi thuyền thì có rất là nhiều những cái lối khác nhau, có nơi thì thi thuyền nhỏ, có nơi thì thi thuyền to. Thi thuyền nhỏ thì cứ dùng một hay hoặc là hai cái bơi chèo, và thi thuyền lớn thì dùng nhiều bơi chèo hơn đó. Và cái lề lối để mà bơi thuyền thì cũng tùy nơi để mà thay đổi, nhưng mà điểm chính vẫn là bơi làm sao, chèo làm sao để đều tay, để thuyền đi nhanh và tới đích trước được ha, thưa quý vị. Trong những cái cuộc thi thuyền lớn thì mỗi chiếc thuyền thường có một đôi tay bơi và mỗi người một cái chiếc bơi chèo. Có người đứng đầu thuyền đánh trống cầm nhiệt, và có người đứng đằng đuôi chuyên giữ lái cho cái chiếc thuyền nó đi. Thì có nơi thay vì dùng để mà bơi chèo thì mỗi người đều bơi bằng một cái chiếc đĩa. Và ngày nay hàng năm vào cái ngày hội đền ba vua, thì ngày hội đền ba vua tức là ba anh em vua Tây Sơn ở làng Kiến Mỹ thuộc quận Bình Khuê của tỉnh Bình Định, vào ngày mùng 5 tháng Giêng thì thường có tổ chức gọi là thi bơi thuyền. Và ở nhiều nơi khác thì gần sông, gần biển thì dân chúng cũng thường tổ chức những cái cuộc thi bơi, thi ghe, cũng như là bơi chải vân vân, phải không thưa quý vị? Và cho đến tận bây giờ như quý vị thấy thì những cái cuộc tổ chức những cái lần mà thi bơi cho đến bây giờ ở miền Tây cũng có, hoặc là những cái địa phương nào mà có sông gần nước thì họ lại tổ chức những cái cuộc mà thi thuyền, có thể là thuyền lớn hay hoặc là có thuyền nhỏ, phải không thưa quý vị? Ngoài thi bơi, thi bơi thuyền như vậy thì chúng ta thấy còn có thả chim, mà thả chim thi thưa quý vị. Thì những cái con chim bồ câu là một cái loại chim rất là khôn ngoan và rất là nhớ cái chuồng của nó. Dù mang nó đi đâu xa, thả chúng thi, chúng cũng định được cái hướng để tìm về cái chuồng cũ. Người xưa và cả ngày nay nữa thường dùng chim bồ câu để mà họ đưa thư trong những cái trường hợp mà đi xa muốn gửi tin về nhà. Và cái tục chơi chim bồ câu thi của ta ngày xưa căn cứ vào cái đức tánh nhớ chuồng của cái loài chim này, và ở các hội xuân thì vẫn có cái tục gọi là thả chim thi. Mỗi đàn chim bay thi chỉ được phép có 10 con, không hơn không kém. Và trong những cái hội có thi chim thì các tay chơi chim mang cái đàn chim của mình tới để mà dự. Nuôi chim thi rất là công phu lắm, không nên để cho nó ăn béo quá, mà phải cho nó ăn chắc để nó có sức để mà nó bay cao. Chim thi thì phải bay thiệt là cao và phải bay gọn mới được giải. Và thường thì có 3 giải cho 3 đàn chim bay cao nhất. Mỗi hội có thả chim thi thì thường có tới 5-70 đàn chim để mà tới dự, và ban tổ chức bốc cho mỗi đàn chim một số rồi mới lần lượt các đàn chim được thả bay lên. Và trong lúc mà những cái đàn chim được mở lòng để bay ra thì người chủ đàn chim khe khẽ nâng lòng để mà đàn chim vụt bay đều lên, thì ban tổ chức cuộc thi mới cho thúc trống cửu liên để mà những cái đàn chim nghe tiếng trống thì nó sao thưa quý vị, nó phải vội vã để mà nó bay tuốt lên trên cao thưa quý vị. Đó là cái một phần của cái gọi là thi chim của cái ngày xa xưa. Thì những cái người được sung ở trong cái ban hội đồng mới định giải cũng là những cái người mà nuôi chim, mà những cái người này cũng biết chơi chim và biết thả chim cũng như là biết hiểu chim. Họ ngồi chung quanh một cái chiếc bàn, và thường cái bàn này là một cái bàn tròn. Trên thì có để một cái mâm thao đựng nước để cùng nhìn bóng của những đàn chim đang bay ở trên trời. Trong đó họ nhớ rất tài tình, và cái đàn chim nào có cái con số nào không bao giờ họ lầm. Do đó không bao giờ có một cái sự là cái sự khiếu nại của các đàn chủ chim, chủ của đàn chim cả thưa quý vị. Và muốn được giải, đàn chim phải bay cao và phải bay tròn đàn. Người ta gọi đó là đàn chim văn thượng. Có những cái đàn chim người ta kêu là đàn chim liên tam trúng, tức là 3 ngày dự giải ăn cả 3. Đó. Có nhiều đàn chim vừa được thả ra là bay vọt lên cao, nhưng mà đến ở trên cao thì một con bật ra đằng sau, không theo kịp đàn. Và nếu mà cái con chim này không cách xa đàn mấy thì đàn chim ấy gọi là trung chính thượng tiểu tùy. Và nếu mà cái con chim cách xa đàn nhiều thì đàn chim gọi là thượng đại tùy. Có một cái đàn chim mà lên thật cao, nó bay tròn, nó trông nó nhỏ như là một cái chiếc đĩa thanh trúc mới định hướng bay về chuồng. Thì đàn chim bay cao đến mà không nhìn thấy cái đuôi gọi là tích đuôi. Chim bay trước gọi là tiên hành. Đó. Và khi mà đàn chim bay mà còn đang thấp á, đã tìm hướng về chuồng, gọi là cái đàn chim trung khứ. Cái đàn chim mà bay thưa gọi là sơ khứ. Và đàn chim bay dài gọi là tràng khứ. Thưa quý vị. Và nuôi chim thi là cả một cái nghệ thuật. Chủ đàn chim thường có một cái con mắt kén chim rất là tinh vi lắm. Bên ngoài lông cánh là cào, bên trong là bị. Đó, cào nhọn thì chim nó bay cao, mà bị to thì đàn đen. Mình con chim có điểm những cái lấm tấm đen gọi là rợi, có lông trắng ở phao câu gọi là bạc phao. Và cái người ta gọi là cái hội thả chim thi ngày xưa rất là vui, thưa quý vị, ngày nay vì cái thời cuộc hội hè đình đám không còn tổ chức những cái cuộc thi chim thi nữa, thả chim để mà thi đó, nhưng mà cái loại chim bồ câu vẫn được dùng để đưa thư như là cái thời trước. Thì thưa quý vị, với cái tục gọi là cái tục thả chim thì tác giả xin chấm dứt những cái trò bách hí ở những cái hội xuân. Mặc dầu như trên đã nói, những cái trò vui này rất là nhiều và ở mỗi cái hội xuân lại có những cái trò vui khác nhau dưới hàng trăm cái hình thức khác nhau. Cái chương giải trí này, cái phần giải trí này không phải là chỉ dành riêng cho những cái thú vui ở hội xuân, mà chính ra những cái điều mà cần nói tới nhiều hơn đó là những cái trò tiêu khiển hàng ngày của dân ta, và cũng không thể bỏ qua được những cái trò chơi về cái loại người ta kêu là tứ đổ tường mà dân ta cũng rất là nhiều người ham mê, tuy biết là nó có hại, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái phần nữa cũng là trong cái vấn đề, người ta kêu là vấn đề giải trí của người xa xưa, đó là những cái trò tiêu khiển khác. Ngoài cái trò chơi như vậy, như Hoàng Tính vừa mới trình bày thì là những cái trò tiêu khiển. Gọi là những cái trò tiêu khiển không phải là những cái thú chơi dân dã của cả mọi giới, mà đây chỉ là những cái thú phong lưu của những cái người, ta kêu là những cái người khá giả, nhất là của đàn ông. Thì trong xã hội ta ngày xưa dường như là làm lụng là phần đàn bà, còn ăn chơi là của đàn ông. Nói vậy cũng hơi ngoa. Nhưng mà cái sự thật thì đàn ông có nhiều cái thú tiêu khiển hơn đàn bà, và những cái thú tiêu khiển của đàn ông, đàn bà thường ít khi tham dự. Về các thú tiêu khiển có thể kể đến cầm kỳ thi tửu. Cầm kỳ thi tửu là bốn cái thứ chính, thưa quý vị. Bên bốn cái món tiêu khiển này cũng còn những cái thú tiêu khiển khác như là nghe ca hát, chơi cây cảnh, chơi núi non bộ, vân vân và vân vân. Và trong cái phần này ngày hôm nay, những cái trò tiêu khiển thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị đó là cầm. Đó, cầm thì thưa quý vị, cầm chính là tên của một cái cây đàn. Đó, cây đàn này ngày xưa có 5 dây và dần dần nó cung bậc, nó cũng thay đổi. Nay thì nó có tới 7 dây lận. Và ta dùng cái danh từ cầm là để chỉ cái thú tiêu khiển để mà chơi đàn. Gần đây là một cái lối chơi gãy đàn, thưa quý vị, gọi là một cái lối chơi người ta kêu là rất là thanh nhã, hay hoặc là gãy một mình, hay hoặc là hợp tấu với bạn bè. Đó. Thì đàn thì có nhiều thứ lắm, những cái thứ mà ta thường thấy đó là đàn tranh nè, đàn nguyệt nè, đàn bầu, đàn tam, đàn tỳ, dương cầm, vân vân. Gọi là chơi đàn, nhưng mà phải nói là gồm tất cả những cái nhạc khí khác nhau, và tất cả những nhạc khí ấy có thể phát ra cái âm thanh nó êm ái, nó hòa hợp được với nhau, sinh tiền, nhị, não bạc, vân vân. Và nói rộng ra thì chơi đàn nghĩa là chơi âm nhạc. Âm nhạc là cái nghệ thuật điều hòa âm thanh để diễn tả cái tình cảm. Muốn điều hòa âm thanh lẽ tất nhiên là phải dùng cái nhạc khí. Và mỗi một hay hoặc là nhiều thứ nhạc khí như vậy ta dùng để mà phát ra những cái tiếng âm êm ái, thỏa mãn thính giác của mọi người, người ta diễn tả cũng như là người được nghe. Và trong những cái lúc mà thư nhàn, những cái đêm mà khuya, đêm khuya thanh vắng trước cái cảnh yên lặng, cái mùi hương của đèn nó ngào ngạt những cái cảm hứng thì sẽ sinh tình thôi. Một khúc đàn gảy lên để mà hòa hợp cái tâm tư với hoàn cảnh, tưởng nó còn thú vị nào hơn nữa phải không thưa quý vị? Lại những cái lúc mà buồn bã một mình thì cái tiếng đàn thảnh thót giải muộn, tiêu cái cơn sầu, đem lại cho con người một cái sự hứng khởi, hay hoặc là cho một cái nỗi buồn mà thả theo cái đường tơ. Nỗi buồn mênh mang sẽ làm dịu lòng người, và tiếng đàn nó thánh tha, thánh thoát những cái âm thanh trầm bổng, điều hòa cái tri giác của mình. Và cũng như bất cứ cái dân tộc nào khác thì người Việt Nam ngày xa xưa cũng có một cái âm nhạc riêng. Tuy có mượn nhiều nhạc khí của người Trung Hoa, nhưng chúng ta đã Việt Nam hóa những nhạc khí này cũng như là cái thú chơi âm nhạc của riêng mình. Đọc qua sử sách thì nước ta ngày xưa về đời Hồng Đức vào năm 1740 thì vua Lê Thánh Tôn cũng đã quy luật âm nhạc bằng cái cách đặt ra bộ đồng văn và bộ nhã nhạc. Thì thưa quý vị, bộ đồng văn chuyên tập âm luật để mà hòa nhạc, còn nhã nhạc là dùng âm thanh để mà sướng hát. Ở chốn dân gian có một cái bộ giáo phường trông coi về cái âm nhạc. Trong các cuộc tế lễ từ triều đình cho đến dân gian thì bao giờ cũng sẽ dùng nhạc để mà điều hòa cái lễ. Tại chốn triều đình về cái đời Lê thì cái bộ đồng văn và cái bộ nhã nhạc, khi mà nhạc tấu thường dùng trống ngưỡng thiên, kèn trúc lớn, long sinh long phách. Đó, tức là sinh tiền là phách, nó có một cái đầu rồng, ta mới kêu là long sinh long phách. Và đàn 3, đàn 4 hay hoặc là 15 giây. Ngoài ra chúng tôi còn thấy có ống sáo, có trống mảnh một mặt, lại có thêm trống mỏ và trống tiền bông. Thì trong dân gian cái lúc mà hòa tấu thì bộ giáo phường thường dùng một cái bộ nhịp tre, ống sáo, ống nhị, trống cơm, đàn đái, phách sinh tiền, cũng như là trống mảnh thường có nhạc là, thưa quý vị, có nhạc là phải có ca, phải không thưa quý vị? Sau đây mời quý vị nghe một cái đoạn trong Lưu Thủy Kim Tiền Xuân Phong Long Hổ sau đây. Thank you. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái điều nhã nhạc của cung đình Huế ngày xa xưa với bài Lưu Thủy Kim Tuyền Xuân Phong Long Hổ. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói để chúng ta nói về những cái thú tiêu khiển của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, các nhạc khí được sử dụng thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà ta thấy căn cứ theo cái nhạc luật của Trung Hoa đặt ra 5 cung, 7 tiếng và cũng gần tương tự như là 7 tiếng trong cái âm giai của nhạc Tây Phương ngày nay. Thì thưa quý vị, để mà phát ra cái âm thanh thì ta dùng 8 cái thứ tiếng phát ra bởi 8 cái vật liệu khác nhau gọi là bát âm. Và do đó có một cái phường nhạc của ta còn được gọi là cái phường bát âm, thưa quý vị. Bát âm thì gồm có bào, trái bí thuộc loại bào leo, thổ, đất sét, nung chín, cách tức là da thuộc căng thẳng, mộc tức là gỗ, thạch tức là đá, kim tức là loại kim khí, tỳ tức là một loại tơ kén và trúc tức là một cái loại tre. Và thường thì những cái nhạc khí được dùng để mà diễn tả bát âm đó là nạo bạc, bát, sinh tiền, kèn, trống nhỏ, nhị, sáo hoặc ống tiêu. Và các nhạc khí này cũng đã được thay đổi. Và thưa quý vị, có khi đó là một cái cây đàn nguyệt, có khi đó là một cái cây đàn tam, đàn tứ thay cho cái bạc. Và cũng có khi dùng các nhạc khí khác. Một cái bản nhạc hòa nên bởi 8 nhạc khí là gọi là bát âm nhã nhạc. Và cái phường bát âm thường chơi mấy cái điệu lưu thủy như quý vị vừa mới nghe, ngũ đối, tứ đại, năm ai, năm bình, tẩu mã, và rất là ít có những cái điệu mới lắm. Chút xíu hành tinh cũng sẽ chơi cho quý vị nghe thêm một cái điệu để kết thúc chương trình ngày hôm nay thôi. Các nghệ sĩ Việt Nam ngày xa xưa xin nhấn mạnh là cái nhạc cổ điển để mà phân biệt với tân nhạc theo Tây Phương ngày nay, cho rằng trách nhiệm của mình đó là học cho đủ những cái xoan, những cái điệu cũ đó, chứ không dám mà người ta kêu là không dám đặt ra cái xoan, cái điệu mới. Và thậm chí có người cho rằng những cái tiếng dậm thêm của một vài tài tử trẻ tuổi là do cái tính, người ta kêu là cái tính hiếu kỳ, bởi vậy cái vấn đề sáng tác ta rất là hạn chế. Trong các nhạc khí thì thường người ta dùng có một cái cây người ta kêu là độc huyền cầm, tức là cái cây đàn bầu, là một cái cây đàn độc đáo hơn bất cứ một nhạc khí nào của các quốc gia nào, phải không thưa quý vị? Và cái cây đàn bầu này phải kể là một cái cây đàn hoàn toàn Việt Nam và chế hóa một cách hết sức là giản dị. Đàn chỉ có một dây, do đó mà mới ra cái danh từ là độc huyền cầm. Nó căng thẳng trên cái trống đàn, một cái đầu dây nó buộc chặt vào cái trống đàn, còn một cái đầu thì buộc vào cái cây trụ bằng tre. Và cái cây trụ này dùng để nhấn cái âm thanh mỗi khi gãy, và đàn không ngựa, không phím, và trên cái mặt trống đàn chỉ có 3 vạch trắng chia đàn làm 4 cái cung thay vì 5 cung như những cái đàn khác. Đối với những cái nhạc sĩ thành thạo thì họ cũng chẳng cần gì đến 3 vạch trắng kia nữa. Trống đàn là một cái khúc gỗ đục rỗng thường cỡ 1m2 nhân lại 0,12 nhân mỗi lại 0,12 cm. Và tuy đàn chỉ có 4 cái cung nhưng mà mỗi cái cung này có thể tạo ra rất là nhiều âm thanh, cũng như là cái tiếng đàn nghe rất là thiết tha, buồn buồn, là một cái thứ buồn, êm ái, quyến rũ. Đôi khi phải gọi là đến não nùng và dễ thấm vào cái tâm hồn của con người lắm thưa quý vị. Và sau đây để kết thúc chương trình thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần nhã nhạc qua cái băng nhạc Trúc Xanh Lưu Thủy Kim Tuyền Xuân Phong Long Hổ, chúng ta nghe như thế nào nghe thưa quý vị. Mời quý vị nha. Thank you. Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái điều Hòa Thính xin again một lần nữa cho quý vị nghe đó. Mà cũng có đàn bầu luôn, thưa quý vị, Lưu Thủy Kim Tuyền, Xuân Phong Long Hổ cũng đã kết thúc cho chương trình Đất Lệ Quê Thoái ngày hôm nay. Để nói về những cái thú tiêu khiển của người Việt Nam ngày xa xưa, một lần nữa Hòa Thính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong Đất Lệ Quê Thoái lần sau.